Bởi không kể thân cho nên trên đường tu các ngài dễ đạt được đạo. Còn chúng ta ngày nay thì tu mà còn thương cái thân cho nên nó lâu đạt đạo, đói chịu không nổi, rách chịu không nổi, vì vậy mà lâu đạt đạo. Khoảng niên hiệu Thiên Thuận 1128 đến 1132, triều đình gửi chiếu vời sư về kinh đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thành Tông trọng sư vào hàng danh tăng và ban cho sư thượng phục. Hồi xưa người tu phần nhiều khi có đạo đức sâu thì gặp lúc trời nắng không mưa hay là hạn không mưa thì vua thường thỉnh quý vị cầu mưa. Mà vị nào đạo đức cao cầu thì được mưa, mà được mưa thì được vua kính trọng. Bởi vì hoàn cảnh hồi xưa nghĩ rằng mưa gió là có thần thánh chịu cái trách nhiệm để mà đặt định ra sự mưa sự gió, vì vậy mà các ngài khi gặp lúc khô hạn cái thỉnh mấy thầy tới cầu nguyện. Còn nếu bây giờ thì sao? Bây giờ nếu mà không có mưa thì người ta kiếm máy bơm nước phải không, chứ không có thỉnh mấy ông thầy nữa. Thì mỗi thời nó mỗi khác, cho nên ngày nay tu khác ngày xưa. Ngày xưa thì có cái quyền bí, còn ngày nay thì không có quyền bí. Ngày nay thì chỉ lý lẽ chân thật thì đúng, chứ không có quyền bí nữa. Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất 1163, khoảng giữa mùa xuân lúc ban ngày, sư đốt hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch thọ 71 tuổi. Đó, ngài sống tới 71 tuổi thì tới lúc này ngài biết cái giờ ra đi cái ngày đó đến, cho nên mới thắp hương trên bàn Phật rồi đi xuống từ biệt mọi người. Từ biệt xong cái ngồi an nhiên tịch, thấy nó khỏe quá phải không. Còn mình bây giờ thì tới chừng gần chết mà không biết phải chết chưa, ngồi đó mà chờ rồi rên rỉ khổ sở. Thời gian sau thể xác của sư vẫn còn, thời nhân gọi sư là Phật sống. Đó, nghe là tịch rồi mà xác nó không có hoại, xác nó vẫn còn, cho nên người ta gọi ngài là Phật sống. Đó là hai vị. Đến vị thứ ba, Thiền sư Minh Không 1076-1411, 401, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tên Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn 1076 tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định. Thường cùng với Giác Hải Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa Môn, được phép Lục Trí Thông. Trở về quê, sư tạo ngôi chùa Diên Phước, ở đó chuyên trì Đại Bi. Như vậy thì ngài Minh Không này nặng về mật tông, trì chú, chuyên trì Đại Bi. Bấy giờ sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí. Tứ Khí tức là tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh và cái vạt. Không nệ nhà nghèo, sức mọn. Một hôm sư suy nghĩ, nước Tống ắt có nhiều đồng tốt có thể dùng đúc được. Nghĩ xong, sư thẳng đường sang Bắc Triều, tức là sang Trung Quốc. Trước nhất sư ghé trọ một nhà trưởng giả, xin mảnh đất bằng chiếc ca sa để lập kỳ viên. Trưởng giả cười bảo, xưa thái tử nhà Lương muốn lập kỳ viên khoảng đất rộng đến ngàn dặm, lấy vàng lót đất, tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì? Đêm đó, đêm ấy sư trải chiếc ca sa khắp 10 dặm đất. Trưởng giả thấy sư có phép thần thông, liền dẫn vợ con ra lễ bái. Từ đây cả nhà đều quy y Tam Bảo. Hôm khác sư đắp y mang bát chống gậy đến thềm rồng đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, xem thấy sự vị sư già bèn triệu vào hỏi: thầy già ốm này là dân phương nào, tên họ là gì, đến đây có việc chi? Sư tâu: thần là kẻ bần tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo đại nam tứ khí mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi lặn lội đến đây, cúi mong thánh đế mở rộng lòng thương, ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo. Vua Tống hỏi: thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? Sư tâu: bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đãi này quay về. Vua bảo: phương nam đường xa diệu vợi, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quái thì thôi. Sư vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đãi. Quan giữ kho le lưỡi lắc đầu, vào triều tâu việc ấy cho vua. Vua ngạc nhiên hối hận, nhưng lỡ hứa rồi không biết làm sao. Sư nhận đồng xong, vua Tống sai bá quan tiễn đưa sư về nước. Sư từ rằng: một đãi đồng này tự thân bần tăng vận sức quải nổi, không dám làm phiền nhọc các ngài tiễn đưa. Nói xong sư bước lạ ra, lấy đãi máng vào đầu gậy, nhẹ nhàng mang đi. Đến sông Hoàng Hà, sư lấy nón thả xuống nước, thả xuống nước sang sông, chỉ trong khoảng chớp mắt là đến bờ. Về nước sư đến chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, đúc một tượng Phật Di Đà thạch cao lớn. Tại kinh đô, nơi tháp Báo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. Ở phả lại sư đúc một quả đại hồng chung. Tại Minh Đảnh sư đúc một cái vạc. Phần còn dư sư đem về chùa quê làng đúc một đại hồng chung nặng 3.300 cân, và đúc một cái đại hồng chung ở chùa Duyên Phước Giao Thủy nặng 3.000 cân. Công quả hoàn thành, sư làm bài tán rằng: nón nổi vượt biển cả, một hơi muôn dặm đường, một đãi sạch đồng tống, giang tay sức ngàn ngựa. Như vậy thì ngài xin đồng vua nhà Tống, mà xin có một đãi thôi, mà không ngờ cái đãi của ông to quá, nên làm gần hết cái kho đồng của người ta. Như vậy mà quả về thì thông thả đi có một mình. Như vậy thì mới thấy ở Việt Nam có những vị tu về mật tông. Đây là thiền và mật chứ không phải mật không, cả thiền lẫn mật, cho nên có kết quả rất là mầu nhiệm. Vì vậy mà vua quan đều kính trọng. Thời vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long, cả năm mới xong, điện cực kỳ tráng lệ. Bỗng trên nóc có 2 con chim cáp đậu kêu to, tiếng vang như sấm. Vua lo buồn chẳng vui, quan chỉ huy thấy thế tâu: điều này chỉ có Minh Không và Giác Hải mới trừ được. Vua bèn sai ông đi thỉnh sư. Ngày rằm tháng giêng ông đến trước am sư. Sư hỏi: quan chỉ huy sao đến chậm vậy? Ông hỏi lại: nên sao thầy biết trước chức vụ của tôi? Sư đáp: ta cởi trăng đạp gió, chợt vào thành vua, sớm đã nghe biết việc này. Liền hôm ấy sư đến kinh đô, thẳng đến điện Hưng Long. Sư tụng chú thầm, 2 con chim lạ ấy nghẹn cổ chẳng kêu, giây lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho sư 1.000 cân vàng và 500 khoảnh ruộng, để hương quả cho chùa và phong chức quốc sư. Năm vua Lý Thành Tông 21 tuổi, bỗng nhiên mắc bệnh biến thành con cọp, ngồi xổm chụp người cuồng loạn đáng sợ. Triều đình phải làm củi vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa bé ở Chanh Định hát rằng: nước có Lý Thành Tông, triều đình muôn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ cần được Nguyễn Minh Không. Triều đình sai chỉ huy đi đón sư. Đến am, sư cười bảo: đâu không phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy hỏi: sao thầy sớm biết trước? Sư bảo: ta đã biết việc này trước 30 năm. Sư đến triều vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo bá quan đem cái đỉnh dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem củi vào lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh, lấy 100 cây kim găm vào thân vua, nói: quý là trời. Tự nhiên lông máu răng đều rụng hết, thân vua hoàn phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng để hương quả cho chùa. Ruộng này không có lấy thuế. Đến năm Đại Định thứ hai 1141, sư quy tịch. Hiện nay tại Hà Nội, trước đền thờ Lý Quốc Sư vẫn còn tượng sư có bia ký: dân chợ Thiên Du muôn đời hương khói phụng thờ. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy những vị sư thở xưa tu hành, hoặc là chuyên tu thiền, hoặc là tu thiền kiêm tu mật, vẫn có cái hiệu nghiệm không thua gì ai. Do đó mà cái thời ấy được mọi người quý kính đạo Phật. Bây giờ tới một thiền sư nữa, Thiền sư Khánh Hỷ 1066-1142, đời thứ 14 dòng Tỳ Ni Ra Lu Chi. Sư Hồng Nguyễn quê ở Cổ Giao, Long Biên, vốn hạt giống Tịnh Hạnh. Thuở nhỏ sư đã không ăn thịt cá, lớn lên theo học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Trúc Thánh. Một hôm trên đường đến nhà đàn Việt Thọ Trai, sư hỏi: thế nào là ý chính của tổ sư? Ngay lúc đó nghe tiếng trống lên đồng trong nhà dân, Bổn Tịch nói: lời nói ấy đâu không phải đồng cốt giáng thần. Ngài thưa: hòa thượng chớ chuyên nói đùa. Ngài Bổn Tịch bảo: ta không từng có mãi may nói đùa. Sư thưa: sư không hội, bèn từ thầy mà đi. Đến chùa Vạn Tuế, sư ra mắt thiền sư Biện Tài. Biện Tài hỏi: ngươi từ đâu đến? Sư thưa: con từ Bổn Tịch đến. Thầy ấy cũng Biện Tài nói: thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì? Sư thưa: con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà chẳng khiến cho, nên con bỏ đi. Ngài Biện Tài hỏi: ngươi đã từng hỏi câu gì? Thì sư thưa: sư liền thuật lại câu hỏi trước. Biện Tài bảo: ôi tịch sư, vì ngươi đã nói tột rồi, chớ quỷ bán bổn sư không tốt. Sư dừng lại suy nghĩ. Biện Tài bảo: đâu không nghe nói khi đạt thấp cảnh đầy đủ, chẳng ngộ hằng trái xa. Sư bỗng nhiên đốn ngộ, liền trở về ý kiến Bổn Tịch. Bổn Tịch thấy sư trở về và hỏi: ngươi đến đâu mà về mau thế? Sư sụp xuống lại thưa: con mang tội quỷ bán hòa thượng nên trở về xin sám hối. Thì ngài nói: tướng tội thánh nó không, ngươi làm sao sám hối? Thì ngài nói: phải như thế mà sám hối. Bổn Tịch liền thôi. Qua cái đoạn này nó có những cái rắc rối, nếu mà không giải thích thì quý vị đọc cũng không làm sao hiểu nổi. Bây giờ tôi trở lại cái đoạn đầu. Đoạn đầu là Ngài đi với Thầy, tức là Ngài khánh hỷ đi với Thầy là bổn tịch. Trên đường đến nhà thí chủ thì khi đó Ngài khánh hỷ mới hỏi Thầy,